Quý vị đạo hữu thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phẩm thứ 25 của tác phẩm Tài Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 25 có tựa như sau: Nhẫn nhục ba la mật. C1. Nhẫn độ. D1. Thiện sinh hỏi. Thiện sinh bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật trước đây đã nói về pháp bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Bồ Tát làm thế nào tu nhẫn nhục ba la mật? D2. Như Lai trả lời: A1. Nói sơ về thể tính của nhẫn nhục. Đức Phật nói: Thiện nam tử, nhẫn nhục có hai loại: một, nhẫn nhục thế gian; hai, nhẫn nhục xuất thế gian. Nếu như có thể nhẫn chịu sự đói khát, lạnh nóng, khổ vui, đây gọi là nhẫn nhục thế gian. Nếu như có thể nhẫn thọ lòng tin, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ, chánh kiến không sai lầm, nhẫn thọ Phật Pháp Tăng, nhẫn thọ tất cả sự nhục mạ, đánh đập, chửi rủa, diệt ác, tham, sân, si, vân vân, có thể nhẫn thọ những việc khó nhẫn, có thể làm những việc khó làm, đây gọi là nhẫn nhục xuất thế gian. Thiện nam tử, Bồ Tát nếu gặp người khác đánh mắng, khinh miệt, quỷ nhục, chửi rủa, lúc ấy trong lòng không khởi tâm niệm báo thù. Bồ Tát thực hành hạnh nhẫn nhục, không cầu quả báo hiện đời, mà cầu sự lợi ích đời vị lai. Nếu được đối xử tốt đẹp, Bồ Tát tìm cách báo đáp. Nếu ai làm hại, Bồ Tát cam tâm nhẫn chịu. Giải: Có chánh kiến không sai lầm, tức có thể nhẫn khả. Loại nhẫn này tức là thắng giải, đại khái có thể nhẫn nhục được những điều khó khăn, nhẫn đến phương diện vật chất gọi là thế gian nhẫn, có thể chịu đựng được những điều khó nhẫn trên phương diện tâm linh gọi là xuất thế gian nhẫn. A2. Nhẫn nhục ba la mật. Thiện nam tử, có nhẫn nhục mà không phải ba la mật, có ba la mật mà không phải là nhẫn nhục, có nhẫn nhục mà vừa là ba la mật, có không phải nhẫn nhục vừa không phải ba la mật. Nhẫn nhục mà không phải ba la mật chẳng hạn như sự nhẫn nhục của thế gian, của thanh văn, duyên giác. Ba la mật mà không phải nhẫn nhục chẳng hạn như thiện ba la mật, vừa là nhẫn nhục vừa là ba la mật, chẳng hạn như bị người khác chặt tay chân, móc mắt, chặt đầu mà vẫn không khởi một niệm sân hận, hoặc là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật và bát nhã ba la mật, không phải nhẫn nhục cũng không phải ba la mật, chẳng hạn như sự trì giới bố thí của hạng thanh văn duyên giác. Giải: Kinh Kim Cương nói, Đức Phật khi còn làm nhẫn nhục tiên nhân, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể mà không khởi tâm sân, đây là nhẫn nhục đến mức rốt ráo, tức là nhẫn nhục ba la mật. A2. Chỉ rõ phương pháp tu nhẫn nhục. Thiện nam tử, nếu muốn tu nhẫn nhục, trước tiên phải diệt trừ tâm kiêu mạn, tâm sân hận, tâm si mê, không quán tướng ngã, sở ngã và tướng thường hằng của chủng tính. Nếu có thể quán sát như vậy, nên biết người đó có thể tu nhẫn nhục. Tu tập nhẫn nhục như vậy, tâm sẽ vui mừng. Người trí khi bị chửi rủa ác độc nên nghĩ như vậy: những lời chửi rủa đó không phải là phát ra cùng một lúc, lúc lời chửi trước được phát ra, lời chửi sau chưa có, lúc lời chửi sau được phát ra, lời chửi trước đã không còn. Nếu như những lời chửi rủa không hiện hữu cùng lúc, như vậy sự chửi rủa là chực gì? Chỉ là tiếng gió, tại sao ta phải giận dữ? Thân hiện nay của ta chỉ là sự hòa hợp của ngũ ấm, bốn ấm kia không thấy được, không thể chửi rủa chúng được, còn sắc ấm do 10 phần ngũ căn, ngũ trần hòa hợp mà thành. Nhưng sự hòa hợp này mỗi niệm đều khác nhau, nếu có sự khác biệt, ai là người bị chửi rủa? Hơn nữa, sự nhục mạ đó chỉ là tiếng gió. Gió có hai loại, một là ở ngoài, hai là ở trong. đối với tiếng gió ở ngoài ta đều không sinh tâm giận dữ, tại sao lại sinh tâm giận dữ với tiếng gió ở trong? Lời chửi rủa thế gian cũng có hai loại, một là đúng sự thật, hai là không đúng sự thật. Nếu như đúng sự thật thì còn sân nổi gì, còn nếu không đúng sự thật, người chửi rủa sẽ bị người khác quở trách, đâu can chịu gì đến ta mà phải giận dữ. Nếu ta giận dữ đó là tự làm ác. Vì sao? Vì giận dữ mà đọa lạc ba đường ác. Nếu như ta phải chịu khổ trong ba đường ác, tức là tự làm tự chịu khổ báo. Cho nên nói tất cả thiện ác đều do thân mình tạo ra. Thiện nam tử có năm điều kiện để tu nhẫn nhục: một, không trả thù người làm ác đối với mình; hai, quán sát sự vô thường; ba, tu tập từ bi; bốn, tâm không buông lung; năm, đoạn trừ tâm giận dữ. Thiện nam tử, người nào thành tựu năm điều kiện này nên biết người đó có thể tu hạnh nhẫn nhục. Người nào ăn nói nhỏ nhẹ làm thanh tịnh nghiệp thân và miệng, ôn hòa nhã nhặn, hỏi han chào đón, có thể quán sát tất cả nhân duyên khổ vui nên biết người ấy có thể tu hạnh nhẫn nhục. Người nào có thể tu không tam muội, quán sát chúng sinh đều là vô thường, nhận chịu sự khổ não, lúc bị nhục mạ có thể quán người nhục mạ giống như người cuồng, người cuồng si, trẻ con, đần độn, nên biết người đó có thể tu hạnh nhẫn nhục. Người trí nên quán sát rằng nếu người hơn ta chửi rủa, ta không nên giận dữ. Vì sao? Vì nếu ta sân, người đó có thể giết ta. Nếu người thua ta chửi rủa, ta cũng không nên báo thù. Vì sao? Không phải là người ngang hàng. Nếu như báo thù chỉ là tự làm nhục mình. Ví như có người trao thuốc độc cho người khác, không ai trách hắn. Nếu như hắn tự uống thuốc độc, ác sẽ có người cười chê. Ta cũng như vậy. Nếu như giận người chửi rủa, ta sẽ chịu khổ não trong đời vị lai. Tất cả hiền thánh sẽ quở trách ta. Do nhân duyên này, thân ta dù bị cắt xẻ từng phần, cũng không nên sinh lòng giận dữ. Phải nên quán sát sâu xa nhân duyên của nghiệp đời quá khứ, nên tu từ bi thương xót tất cả. Nếu như không thể nhẫn chịu việc nhỏ, ta làm sao có thể điều phục chúng sinh? Nhẫn nhục là nhân chánh của Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, tức là quả của sự nhẫn nhục. Nếu ta không trồng hạt giống nhẫn nhục như vậy, làm sao có thể thu hoạch chánh quả? Giải, lời nhục mạ không thể sinh cùng một lúc. Dĩ như chữ người khác là xúc sinh, lúc nói chữ xúc, chữ sinh chưa sinh, lúc nói chữ sinh, chữ xúc đã diệt. Nếu như không cùng lúc, tức là lời chửi rủa không thành tựu. Đây tức là dùng lý tích không quán, hoặc thể không quán mà quán sát. Loại không quán này nếu biết sử dụng khéo léo, ắt có thể dứt trừ phiền não. Còn như không khéo sử dụng, lại chấp trước vào quán không mà bài bác nhân quả, ắt sẽ trở thành điên đảo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói, có người nhục mạ Phật, Phật không trả lời. Sau đó Đức Phật hỏi người đó, nếu có người tặng đồ vật mà đối phương không nhận, thì người tặng làm thế nào? Người đó trả lời, đem đồ trở về. Phật nói, ông nhục mạ, tôi không nhận. Vậy ông hãy đem nó về. Đây là mẫu người lý tưởng cho sự nhẫn nhục. Ơ bốn, thành tựu đức nhẫn nhục. Thiện nam tử, nếu như người trí ưu tu nhẫn nhục, người ấy thường được dáng điệu ôn hòa, tính tình vui vẻ, mọi người thấy mặt đều hoan hỷ, chiêm ngưỡng không chán. Đối với người chịu giáo quá, tâm không tham đắm, người trí thấy kẻ quán thù đến gây sự nên phát nguyện như sau: nguyện cho kẻ quán thù này trong đời vị lai sẽ thành cha mẹ, anh em thân thuộc của ta, không còn giận ghét quán hờn ta nữa. Những người thân hình tàn khuyết, diện mạo xấu xa, các giác quan không đầy đủ, thiếu thốn của cải, nên biết đều từ nhân duyên giận dữ mà bị quả báo. Hiện nay sao ta lại không chịu tu nhẫn nhục? Do nhân duyên này, người trí phải nên siêng tu hạnh nhẫn nhục. Thiện nam tử, lúc Bồ Tát Ma Ha Tát tu hạnh nhẫn nhục, thường hay quán sát tội lỗi của sinh tử, ưa tu pháp lành, siêng năng đọc tụng, biên chép kinh điển của Như Lai, cúng dường sư trưởng cùng những bậc đức hạnh, chăm sóc người bình khổ, tu tập hạnh từ bi, thương xót tất cả chúng sinh. giúp người khác thoát ly khổ não, thường ưa xuất gia dẫn đến trọn đời trì giới, tinh tiến, thu nhiếp sáu căn, không cho phát khởi nhân duyên phiền não, chẳng thà mất thân mạng, quyết không phá giới. Ưa lo lắng công việc cho người khác, thường có lòng hổ thẹn, ưa khen ngợi sự nhẫn nhục, vì muốn điều phục chúng sinh nên nhẫn chịu nhiều sự khổ sở. Đối với người quán còn có thể nhẫn nhịn, huống là người thân có thể nhẫn hai loại giận: một là giận loài hữu tình, hai là giận loài vô tình. Hy sinh sự vui của mình để mọi người được vui, không nghĩ nhớ đến người đem nhiều khổ đau cho mình, mà thường tưởng nghĩ đến người đem an vui cho mình dù rất ít. Xa lìa lời đâm thọc, không bao giờ nói khuyết điểm của người khác, chỉ khuyên nhắc mọi người xa lìa phiền não, không bao giờ nói những điều mà người khác không thích nghe, thanh tịnh các nghiệp thân khẩu ý, dứt trừ tất cả tội chướng. Nếu vì nhân duyên phiền não mà tạo tội, liền sinh lòng hổ thẹn, hối hận. Giải: giận loài vô tình, tức là một loại cảnh giới có thể làm hành giả khởi tâm sân hận. Năm, sự khó khăn của người tài gia. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu hành nhẫn nhục, điều này không khó. Bồ Tát tài gia tu hành nhẫn nhục, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tài gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Giải: ở đây nêu rõ Bồ Tát tài gia thực hành hành nhẫn nhục khó khăn.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay phapamtangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.